Thình lình, tôi chợt vỡ lẽ. Người sẽ ăn thịt bò sống còn giò máu chứ? Tôi hỏi.
Tất nhiên rồi, ta ưa món bíp tết kiểu tác ta.
Giọng nói kia trả lời. Người sẽ ăn tiết đã đông của một con lợn chết chứ?
Ngày nào cũng được, với nước sốt táo.
Người có thể chén bất kỳ cái gì của một con vật chứ? Những mảnh xác cuối cùng của nó chứ?
Ta sẽ vét sạch. Ta sẽ có cả một mâm đầy.
Thế người có ăn thịt vẹt không? Người có ăn một con chim vẹt còn tươi sống nguyên lành không? Không nghe câu trả lời. Người có nghe ta hỏi không? Người sẽ ăn một con vẹt chứ?
Ta nghe rồi. Nói thực, nếu được lựa chọn, ta sẽ không ăn món đó. Bụng ta không chịu thứ đồ ăn đó. Ta thấy nó rất kinh tởm.
Tôi cười ầm lên. Đã biết mà, không phải tôi đang nghe thấy những tiếng nói tưởng tượng. Không phải là tôi điên. Chính là Richard Parker đang nói chuyện với tôi. Thằng láo cá ăn thịt kia chứ ai? Sống bên nhau bao nhiêu lâu mà nó đã chọn lúc cả hai cùng sắp chết mới lên tiếng tâm sự. Tôi thấy thật phấn khởi có thể trò chuyện với một con hổ. Ngay lập tức, lòng tôi tràn ngập một cơn tò mò rẻ tiền. Thứ bệnh mà những kẻ hâm mộ thường mắc phải đối với các minh tinh mà họ yêu thích.
Nào, hãy nói cho ta biết, người đã giết người bao giờ chưa?
Tôi nghi ngờ chuyện đó. Thú vật ăn thịt người cũng hiếm như số những kẻ sát nhân trong nhân loại. Và Richard Parker bị bắt lúc còn là một chú hổ con.
Nhưng ai biết được mẹ nó trước khi bị khát bắt có ăn thịt người nào hay không?
Hỏi kiểu gì thế? Richard Parker đáp lại.
Chẳng lẽ không có lý để hỏi thế ư?
Thế thì có lý hay sao?
Phải.
Tại sao?
Người có tiếng như vậy mà.
Thật ư?
Tất nhiên rồi. Chẳng lẽ người không biết điều đó?
Ta không biết thật.
Thế đấy. Để ta nói cho người rõ, quả thật là người không biết gì. Người nổi tiếng là một kẻ ăn thịt người thật mà. Vậy người đã giết người bao giờ chưa?
Im lặng.
Thế nào? Trả lời đi chứ.
Rồi.
Chao ôi, người làm ta lạnh hết sống lưng. Bao nhiêu người?
Hai.
Người đã giết hai người đàn ông?
Không, một người đàn ông và một đàn bà.
Cùng một lúc à?
Không, đàn ông trước, đàn bà sau.
Đồ quỷ sứ, cam đoan là người đã cho đấy là một trò đùa rất vui vẻ. Người thấy những tiếng kêu khóc và dãy giụa của họ rất hay phải không?
Cũng chẳng phải thế.
Họ tốt chứ?
Tốt là thế nào?
Đừng có giả vờ nữa. Thịt họ ăn có ngon không?
Không, thịt họ không ngon.
Ta cũng nghĩ thế. Ta đã nghe nói thịt người phải ăn nhiều mới thấy ngon. Vậy tại sao lại giết người ta?
Cần phải vậy.
Cần thiết quỷ sứ vậy à? Người có ân hận gì không?
Hoặc họ, hoặc ta mà thôi.
Thực là một khái niệm cần thiết với tất cả sự giản đơn vô đạo đức. Nhưng bây giờ ngươi có thấy ân hận một chút nào chăng?
Đó là vì phải thế, trong một giây phút mà thôi. Chỉ là vì hoàn cảnh.
Bản năng, đó gọi là bản năng. Dẫu sao cứ trả lời câu hỏi của ta đi. Ngươi có ân hận chút nào chăng?
Ta không nghĩ đến chuyện đó.
Đúng là súc vật. Ngươi chỉ là một con vật.
Vậy ngươi là gì?
Một con người. Ta nói để ngươi biết vậy.
Tự phụ đến thế cơ.
Đó là chân lý rõ ràng mà.
Phải vậy sao? Tức là ngươi sẽ ném hòn đá đầu tiên ra tay trước.
Ngươi đã ăn móm ốc tham báp bao giờ chưa?
Chưa. Nó là cái gì vậy? Nói cho ta biết đi.
Nó thật ngon.
Nghe đã thấy thế rồi. Còn gì nữa?
Ô tham bam thường là bằng chỗ bột nhồi làm bánh còn dư, nhưng ít khi sáng kiến tận dụng nguyên liệu trong nghệ thuật nấu ăn lại cho ra được một món đáng nhớ như vậy.
Ta đã có thể nếm thấy nó rồi đây.
Tôi chợt buồn ngủ, hoặc giả đã rơi vào tình trạng mất cân bằng trước khi chết. Nhưng vẫn có cái gì đó khiến tôi bồn chồn. Không thể nói đó là cái gì. Nhưng gì thì gì, nó cũng đang quấy nhiễu sự chết của tôi.
tôi tỉnh lại. Tôi đã biết đó là cái gì rồi. Này, này!
Cái gì thế?
Giọng Richard Parker yếu ớt. Tại sao giọng ngươi cứ trẹo trọ thế?
Ta có trẹo trọ gì đâu. Chính ngươi thì có.
Không phải ta. Ngươi phát âm chữ D thành chữ Z.
Ta nói Z là Z. Đúng là như nó phải thế. Ngươi nói năng như ngậm bí ve trong mồm. Ngươi nói trẹo trọ đặc kiểu Ấn Độ.
Ngươi nói năng như thể lưỡi ngươi là một cái lưỡi cưa và các từ tiếng Anh cứ như làm bằng gỗ hết cả. Ngươi trẹo trọ đặc kiểu Pháp.
Thật là không đâu vào đâu cả. Richard Parker sinh ra ở Bangladesh và được nuôi dạy ở Tamil Nadu. Làm sao nó có giọng Pháp được?
Công nhận là Pondicherry từng là thuộc địa của Pháp, nhưng không ai có thể làm tôi tin rằng đã có những con vật trong vườn thú được nuôi dạy tại Alliance Francaise ở phố Dumas.
Thật là lẫn lộn quá. Tôi lại rơi vào tình trạng mù mịt. Tôi tỉnh dậy, miệng há hốc. Có ai đó thật. Cái giọng nói vừa lọt vào tai tôi chắc chắn không phải là tiếng gió trẹo trọ hoặc một con vật nào đó líu lo. Rõ ràng là có ai đó.
Tim tôi đập điên cuồng, gắng sức được một lần cuối bơm được một ít máu lên qua cơ thể đã mòn mỏi của tôi. Đầu óc tôi cố sức lần cuối để tỉnh táo.
Chỉ là một tiếng vọng mà thôi. Tôi lại nghe thấy rất nhỏ.
Gượm đã, ta ở đây mà.
Tôi hét lên.
Một tiếng vọng ở ngoài biển khơi.
Không phải, chính là ta đây.
Rồi, chuyện này sẽ kết thúc.
Bạn ta ơi,
ta đang tiêu tan.
Hãy ở lại, ở lại.
Tôi không thể nghe rõ hắn nói nữa. Tôi kêu ré lên. Nó kêu ré trở lại. Thật quá sức, tôi sẽ phát điên lên mất. Tôi nảy ra một ý tưởng.
Tên tôi là Pissin Smolliter Patel.
Tôi gào vào không gian với những hơi thở cuối cùng của mình.
Làm sao một tiếng vọng lại có thể tạo ra một cái tên được?
Có nghe tôi nói không? Tôi là Pissin Smolliter Patel. Mọi người đều gọi tôi là Pi Patel. Cái gì thế? Có ai ở đó không?
Có đây.
Cái gì? Thật ư? Xin anh có chút thức ăn nào không?
Thức gì cũng được, tôi không còn tí thức ăn nào. Tôi đã không ăn gì nhiều ngày rồi. Tôi phải ăn cái gì đó. Xin tạ ơn anh rất nhiều nếu anh chia cho tôi một ít. Cái gì cũng được, tôi xin anh.
Nhưng tôi cũng chẳng còn gì, tôi đáp, lòng buồn thảm.
Bản thân tôi cũng không có gì ăn nhiều ngày rồi. Tôi đang hy vọng anh sẽ có thức ăn. Anh có nước uống không? Tôi còn rất ít.
Không, tôi không có. Anh không có tí thức ăn nào thực ư? Không có gì thực sao?
Không có gì hết.
Một sự im lặng. Một sự im lặng nặng nề.
Anh ở đâu? Tôi hỏi.
Tôi ở đây.
Hắn đáp, giọng mệt mỏi.
Đây tức là đâu? Tôi không thấy anh ở đâu cả.
Sao lại thế?
Tôi đã mù rồi.
Cái gì kia?
Hắn kêu lên.
Tôi bị mù, mắt tôi chỉ thấy tối đen.
Tôi chớp mắt nhưng có thấy gì đâu. Đã cách đây 2 ngày rồi. Nếu như da tôi vẫn cảm thấy được ánh sáng, tối, thì đúng là cách đây 2 ngày rồi.
Tôi nghe một tiếng khóc rú lên thảm thiết.
Sao thế? Có chuyện gì thế hỡi người bạn của tôi? Tôi hỏi.
Hắn tiếp tục khóc than. Nào, hãy trả lời đi. Có chuyện gì vậy?
Tôi đã mù rồi. Và chúng ta chẳng còn đồ ăn thức uống gì. Nhưng chúng ta vẫn còn có nhau. Thế cũng là đỡ hơn nhiều. Thế là quý lắm chứ.
Vậy thì có chuyện gì thế nữa? Hỡi bạn thân mến của tôi.
Tôi cũng mù.
Sao?
Tôi cũng chớp mắt mà chẳng thấy gì. Cũng như anh.
Hắn lại khóc rú lên. Tôi đờ người vì kinh ngạc. Tôi đã gặp một người nữa cũng mù. Và cũng trên một chiếc xuồng cứu nạn giữa Thái Bình Dương.
Nhưng làm sao mà anh lại bị mù?
Tôi lúng túng.
Có lẽ cũng như anh thôi.
Kết quả của tình trạng thiếu vệ sinh ở một cơ thể đang cạn kiệt đến hồi chung cuộc.
Cả hai chúng tôi đều bật khóc. Hắn rú lên, còn tôi thì thổn thức. Thật là quá sức, không thể chịu đựng nổi nữa.
Tôi có một câu chuyện này. Tôi lên tiếng sau một lúc lâu.
Một câu chuyện ư?
Phải.
Một câu chuyện thì có ích gì? Tôi đang đói mà.
Một câu chuyện về thức ăn.
Lời nói đâu có cho ta calo.
Hãy kiếm thức ăn ở nơi có thức ăn.
Đó là một ý hay.
Im lặng. Một sự im lặng chết chóc.
Anh ở đâu?
Hắn hỏi. Ngay đây. Còn anh?
Cũng ngay đây.
Tôi nghe tiếng vỗ nước như thể một mái chèo vừa được hạ xuống. Tôi vừa lấy một trong hai cái chèo tôi đã vớt được từ cái bè đã vỡ. Nó mới nặng làm sao. Hai tay lần mần mãi, tôi mới giờ được vào cái vòng mắc chèo. Tôi thả mái chèo vào vòng. Tôi kéo chèo. Tôi mệt lử, nhưng vẫn cố hết sức chèo.
Cho nghe câu chuyện của anh đi nào.
Hắn nói, thở dốc. Ngày xưa có một quả chuối, và nó cứ to lần lên. Nó to lên, vừa chắc, vừa thơm và vàng rực. Thế rồi nó rụng xuống đất, và có người đến nhặt lên ăn. Hắn dừng chèo.
Câu chuyện thật là đẹp.
Cảm ơn.
Tôi chảy cả nước mắt đây này.
Vẫn còn một chi tiết nữa. Tôi nói.
Cái gì vậy?
Quả chuối rụng xuống đất. Có người đến nhặt lên ăn nó. Và sau đó thì người ấy cảm thấy dễ chịu hơn.
Hay quá. Nghe mà phải nín thở.
Hắn kêu lên. Cảm ơn. Một lúc im lặng.
Nhưng anh không có quả chuối nào ư?
Không, một con tinh tinh đã làm cho tôi quên mất quả chuối.
Một con gì cơ?
Chuyện dài lắm.
Có thuốc đánh răng không?
Không.
Cá ăn ngon tuyệt. Có điếu thuốc lá nào không?
Tôi ăn chúng mất rồi.
Anh ăn chúng ư?
Tôi vẫn còn những cái đầu lọc. Nếu anh thích thì tôi cho.
Đầu lọc? Đầu lọc thì còn làm gì được nữa? Nhưng sao anh lại ăn được thuốc lá?
Thì còn biết làm gì với chúng. Tôi có hút thuốc đâu.
Đáng lẽ anh nên giữ chúng lại để đổi trác.
Đổi trác ư? Với ai mới được chứ?
Với tôi.
Người anh em. Lúc tôi ăn chúng, chỉ có một mình trên một chiếc xuồng ở giữa Thái Bình Dương.
Vậy à?
Cho nên, cơ hội gặp được ai đó giữa Thái Bình Dương để có thể đổi trác thuốc lá với họ là không phải là một khả năng thực tế.
Anh phải hoạch định xa mới được. Anh bạn ngốc nghếch ạ. À.
Bây giờ thì anh chẳng có gì để đổi trác cả. Nhưng nếu tôi có cái gì để đổi trác được với anh, thì anh có gì nào? Anh có cái gì để tôi có thể đổi được không?
Tôi có một chiếc ủng.
Hắn nói. Một chiếc ủng?
Phải. Một chiếc ủng da rất đẹp.
Tôi sẽ làm gì với một chiếc ủng da ở giữa Thái Bình Dương? Anh tưởng tôi sẽ đi lang thang với nó trong những lúc rảnh rỗi chắc.
Anh có thể ăn nó.
Ăn một chiếc ủng, quả là một ý tưởng.
Anh ăn được cả thuốc lá, sao không ăn được một chiếc ủng?
Cái ý tưởng của anh thật kinh quá. Nhưng mà chiếc ủng ấy là của ai?
Làm sao tôi biết được?
Anh đang xui tôi ăn một chiếc ủng của một người lạ hoắc ư?
Thế thì đã sao? Có gì khác đâu nào?
Tôi thấy kinh lắm. Một chiếc ủng. Ngoài chuyện tôi là một người Hindu. Và người Hindu chúng tôi coi bò là thiêng liêng. Ăn một cái ủng da làm tôi nghĩ đến phải ăn tất cả những gì hôi hám bẩn thỉu tiết ra từ cái bàn chân đã đi nó. Và tất cả những cứt đái mà nó đã dẫm phải.
Vậy là anh không thích đổi lấy ủng?
Cho tôi xem nó cái đã.
Không được.
Cái gì? Anh tưởng tôi sẽ đổi trác với anh không cần xem hàng trước ư?
Cả hai ta đều mù cả. Tôi phải nhắc anh như thế.
Thì cứ tả cái ủng cho tôi nghe vậy. Anh bán hàng kiểu gì vậy? Anh đói khách là phải.
Đúng thế, tôi đói khách thật.
Thế nào, cái ủng da sao?
Một cái ủng da.
Kiểu gì chứ?
Kiểu bình thường thôi.
Nghĩa là sao?
Một cái ủng có dây buộc, có lỗ sâu dây và một cái lưỡi gà, bên trong có lót, kiểu bình thường.
Màu gì?
Đen.
Tình trạng ra sao?
Mòn rồi, da mềm và mịn, sờ rất thích tay.
Có mùi mẽ gì không?
Mùi da thơm thơm, ấm ấm.
Tôi phải thú thật với anh, nghe thật hấp dẫn đấy.
Anh hãy quên nó đi.
Sao thế?
Im lặng.
Người anh em, hãy trả lời tôi đi chứ.
Không còn ủng đâu.
Không có ủng ư?
Đúng thế.
Tôi buồn quá.
Tôi ăn nó rồi.
Anh ăn cái ủng rồi?
Vâng.
Ngon không?
Không. Anh ăn thuốc lá có ngon không?
Không. Tôi không thể ăn hết được.
Tôi cũng không thể ăn hết chiếc ủng đó.
Ngày xưa, có một quả chuối và nó cứ mọc to ra và thành một quả chuối chắc nịch, thật to, vàng ươm và thơm phức. Rồi nó rụng xuống đất và có người đến nhặt nó lên ăn. Sau đó người ấy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Tôi xin lỗi về tất cả những gì tôi đã nói và làm. Tôi là một người vô tích sự.
Hắn lại khóc òa lên.
Anh nói gì vậy? Anh là một người tuyệt vời và quý báu nhất trên trái đất này. Người anh em của tôi, hãy lại đây, chúng ta hãy ở bên nhau và tận hưởng điều đó.
Đúng như thế.
Thái Bình Dương không phải là nơi để chèo thuyền, nhất là khi ta mệt mỏi và mù lòa. Chiếc xuồng của ta vừa to, vừa khó điều khiển, và khi gió không chịu theo ý ta một chút nào. Hắn ở ngay gần, hắn lại ở thật xa. Hắn ở phía bên trái tôi, lại ở phía bên phải tôi. Hắn ở trước, hắn ở sau. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng làm được.
Xuồng chúng tôi chạm vào nhau với một tiếng động nghe còn ngọt ngào hơn cả khi có con rùa động vào. Hắn ném cho tôi sợi dây buộc và tôi buộc xuồng hắn vào với xuồng tôi. Tôi giang tay ôm lấy hắn và hắn cũng ôm chầm lấy tôi. Mắt tôi rưng lệ mà tôi mỉm cười. Hắn ở ngay trước mặt tôi đây. Một hiện diện sáng ngời lên qua màn mù lòa của tôi.
Người anh em ngọt ngào của tôi.
Tôi thì thầm.
Tới đây,
hắn đáp.
Tôi nghe một tiếng gầm gừ thoảng qua.
Người anh em, có điều này tôi quên chưa nhắc đến.
Hắn nặng nề nhào lên tôi. Chúng tôi cùng ngã. Nửa xuống tấm bạt, nửa đè lên chiếc ghế giữa xuồng.
Tay hắn vớ lấy cổ họng tôi.
Người anh em, tôi hổn hển trong vòng ôm quá trớn của hắn. Trái tim tôi ở bên anh, nhưng tôi xin khẩn khoản đề xuất rằng chúng ta phải lập tức chuyển sang một địa điểm khác trên con tàu khiêm tốn này của tôi.
Anh nói thật đúng, trái tim anh đang ở bên tôi.
Hắn lên tiếng, và cả gan ruột, thịt anh nữa.
Tôi có thể cảm thấy hắn đang rời khỏi tấm bạt và trèo sang cái ghế giữa.
Rồi số phận xui khiến, hắn đặt một chân xuống xuồng.
Không, đừng làm thế, người anh em, đừng vào đó, chúng ta không phải.
Tôi cố kéo hắn lại, nhưng than ôi, không kịp nữa rồi. Trước khi tôi kịp nói hết câu rằng chúng ta không phải chỉ có một mình, thì tôi đã lại thành một mình một bóng.
Tôi nghe tiếng móng sắc gõ xuống sàn xuồng cách một cái, chỉ như một cặp kính mắt rơi xuống. Rồi ngay sau đó, người anh em thân mến của tôi kêu thét lên vào mặt tôi như chưa từng có ai kêu thét lên như vậy. Hắn buông tôi ra. Đó là cái giá khủng khiếp mà Richard Parker đòi phải trả.
Nó cho tôi cuộc sống, chính cuộc sống của tôi, nhưng phải tiêu diệt một cuộc sống khác.
Nó xé xác và nhai nát xương của người kia. Mùi máu sộc đầy mũi tôi. Một cái gì đó trong tôi đã chết vào phút giây đó và không bao giờ sống lại được.
Chương 91.
Tôi trèo qua chiếc xuồng của người anh em tôi. Tôi lần mò thám thính nó. Hắn đã nói dối. Hắn có một ít thịt rùa, một cái đầu cá Dorado và thậm chí một ít vụn bánh quy. Thật đáng là một bữa tiệc.
Hắn còn có cả nước uống. Tôi ăn sạch, uống sạch. Tôi quay về xuồng mình rồi thả chiếc xuồng của hắn đi.
Khóc đã làm cho mắt tôi đỡ hơn. Vùng thị lực mắt trái của tôi nứt ra một khe cửa sổ. Tôi rửa mắt bằng nước biển. Mỗi lần rửa, cái khe cửa sổ ấy lại mở thêm ra một ít. Hai ngày sau thì tôi lại nhìn thấy. Cảnh tượng nhìn thấy làm cho tôi gần muốn như cứ mù như trước còn hơn.
Xác hắn nằm trên sàn xuồng, nát bét, chân tay cụt hết cả.
Richard Parker đã ngấu nghiến gần hết, kể cả phần mặt, khiến cho tôi không bao giờ biết được người anh em ấy là ai và ra sao. Phần ngực bị xé toang, những rẻ sườn gãy dương lên như bộ khung một con tàu, trông như một phiên bản thu nhỏ của chiếc xuồng. Kể cả tình trạng đẫm máu và khủng khiếp của nó.
Tôi sẽ phải thú nhận rằng tôi đã lấy lao móc khêu một cánh tay của hắn
và dùng thịt ấy làm mồi câu. Tôi cũng phải thú nhận thêm rằng, do hoàn cảnh cực đoan của tôi bắt buộc, tôi đã ăn một ít thịt của hắn. Nghĩa là một từng miếng nhỏ một, những dẻo thịt nhỏ mà cái lao móc của tôi róc ra được. Khi phơi khô dưới nắng, trông cũng như thịt thú bình thường. Những miếng thịt ấy trôi tuột vào miệng tôi mà không gây một sự chú ý nào. Phải hiểu rằng tôi vẫn tiếp tục phải chịu đựng khổ sở, mà hắn thì đã chết rồi. Tôi ngừng ăn thịt hắn ngay khi tôi bắt được một con cá. Tôi cầu nguyện cho linh hồn của hắn hàng ngày